Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Quy Phật Lưỡng Tôn Tôn, Quy Pháp Ly Dục Tôn, Quy Tăng Chúng Trung Tôn, Quy Phật Cánh, Quy Pháp Cánh, Quy Tăng Cánh. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, con không biết đặt câu hỏi như thế nào được rõ ràng, mong thầy và mọi người quan hỷ. Con có nghe các thầy giảng thì khi mình tu tập gì thì cũng cần phải chọn cho mình một pháp môn để tu. Nhưng con không biết làm sao để chọn cho mình một pháp môn cho phù hợp với căn cơ của mình. Theo con hiểu là thiền thì cũng có tụng niệm, tụng kinh niệm Phật. Mà niệm Phật thì cũng có tụng kinh trì chú. Vì thế cho nên con cũng không biết như thế nào. Như hiện giờ thời pháp của con là sáng thì trì chú đại bi, tối thì lại sám hối và tụng kinh, mỗi hôm một kinh khác nhau, không nhất thiết kinh nào mà kinh nào con cũng muốn tụng. Như thế thì cái hiệu quả có cao không ạ? Con mong thầy từ bi quan hỷ cho con luôn cầu mong tâm bảo và chư Phật gia hộ cho thầy thân tâm an lạc, vạn sự cát tường luôn là người lái cái tò đưa chúng con đến bờ giác. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Này hai câu. Câu thứ nhất là quy Phật Lưỡng Túc Tôn, quy Pháp Ly Dục Tôn, quy Tăng Chúng Tôn, quy Phật Cánh, quy Phật Cánh, quy Tăng Cánh. Quy Phật Lưỡng Túc Tôn có nghĩa là sao? Đức Phật là đấng đấng sao? Lưỡng Túc Tôn là đấng tròn đầy phước đức và trí tuệ. Quy Pháp Ly Dục Tôn, quy pháp là có công năng đưa mình nhờ cái giáo pháp của Phật, nhờ cái lời dạy của Phật mà ly dục tôn có nghĩa là sao? Xa rời thoát ly cái biển trầm luân sanh tử. Quy Tăng Chúng Trung Tôn là quy y tăng, là một là bậc gọi là sao, xứng đáng để cho người khác hoặc là chúng sanh quy ngưỡng hoặc là nương tựa. Rồi quy Phật Cánh, quy Pháp Cánh, quy Tăng Cánh là quy Phật rồi, quy Pháp rồi, quy Tăng rồi. Cánh có nghĩa là
xong.
Cánh là xong chứ không phải cánh là một cánh. Cánh có nghĩa là xong, mà người Bắc gọi là quy Phật Kiến, quy Pháp Kiến, quy Tăng Kiến. Chữ cánh có nghĩa là chữ kính đó. Mà chữ cánh này đó là xong rồi. Tức là trong cái bài này là khi ở trên là con đã quy Tam Bảo rồi thì ở dưới là con quy xong rồi đó. Rồi tiếp tục là quy Phật Cánh, quy Pháp Cánh, quy Tăng Cánh, quy Phật rồi bắt đầu địa ngục, quy pháp rồi bắt đầu ngã quỷ, quy ba rồi bắt đầu bàn sanh. Đó là câu thứ nhất. Bây giờ câu thứ hai mới rất rối. Câu thứ hai là bây giờ người này thì thích tu, thích nghe pháp, thích đủ thứ hết, và có tụng kinh, có thiền, có niệm Phật, và nói là hiện bây giờ thì con sao
kinh nào cũng tụng hết,
kinh nào cũng tụng, mà thời pháp của con là sáng trì chú đại bi, tối lại sám hối và tụng kinh, mỗi hôm thì khác nhau, không nhất thiết là phải tụng kinh nào, bởi vì kinh nào con cũng muốn tụng hết. Đúng, cứ làm như vậy đi. Người nào già hỏi này, cứ làm về sáng trì chú đại bi ha, cứ thời khóa như vậy đi, tối thì lại sám hối, cái đó chú ý thầy. tối thì lại sám hối và tụng kinh gì tụng cũng được, kinh nào mình thích là mình đem ra mình tụng. Còn nói là trong thiền có tịnh, trong tịnh có thiền, cái này cũng đúng luôn. Bởi vì Phật giáo Việt Nam là từ thời Lý Trần là thiền tịnh mật, ta gọi là tam giáo hay là tam mật tương ưng. Trong mình bây giờ mình niệm Phật có thiền không?
Có
chứ sao không có được. Ngồi niệm Phật đến nhất tâm bất loạn là thiền. Nếu bây giờ mình ngồi thiền để mà con an tịnh một cách tuyệt đối thì có phải là vô lượng thọ vô lượng quang không? Phải không? Ngồi thiền nó phóng quang không?
Có.
Phóng quang chứ. Còn nếu mà ngồi lâu mà không thấy phóng quang thì thôi phóng xong. Bây giờ niệm Phật thì niệm Phật đến cái gọi là nhất tâm bất loạn của cái câu niệm Phật thì cũng như là tụng kinh, cũng như là thiền, cũng như là trì chú vậy đó. Thành ra các tổ trong cái những cái thời khóa quý vị tụng kinh nè, mới ban đầu là chú đại
bi,
trước khi chú đại bi là một cái bài tán thiền lư hương sạc nghiệp rất là màu nhiệm, rất là hay, đó là thiền. Rồi tới một hồi A Di Đà Phật thân kim sắc là gì? Tịnh độ. Mỗi một cái thời kinh mà hiện bây giờ mình đang tụng nè đều có thiền, có tịnh và có mật. Bạc nhất thiết nghiệp chứ, sanh tịnh độ đạo đó đi. Nó mua gì đâu bây giờ đó được. Không phải là chú hả? Bạc nhất thiết nghiệp chướng đắc sanh tịnh độ Đà La Ni là chú. Ngoài ra còn nhiều cái bài chú khác đó quý vị tụng đó. Thành ra là mỗi một cái thời khóa đều có thiền tinh mật hết. Thì cái người Phật tử bình thường tu ở nhà là vậy được rồi, mà các vị thầy lớp các ngài cũng dạy như vậy. Thầy tiếp xúc với mấy thầy, những bậc thầy lớn ví dụ như Đại Lão Hòa Thượng Hùng Phi đó, thầy hỏi là bậc hòa thượng chỉ cho con cái gọi là yếu điểm mà để cho con tu hành, thì ông ngài ông cũng nói làm sao, ông cũng chỉ vô mấy cái này, ông cũng chỉ vô những cái nghi thức mà các tổ xưa nay để lại, và ông nói ông cũng làm theo như vậy thôi, không có cái gì. Nhưng mà làm, ông nhắc tới nhắc lui làm phải có lòng thành, có nhiệt tâm và đừng có cái vọng cầu thì nó mới linh ứng, nó mới thành. Còn mình làm mà mình vọng cầu, mình làm mình tụng chú đại bi mà mình muốn trúng số, mới tụng có biết đại bi mà muốn trúng tới 1 triệu lắm thì sao trúng được, phải không? Cái đó là vọng cầu, không được. Tụng kinh Phật, niệm Phật, trì chú đừng có vọng cầu cái gì chứ. Tự động cái công đức nó thành khói ha, thì tự động mình được. Còn mình mong muốn đủ thứ chứ không được. Nó thật uổng ha. Thành ra người nào mà có được cái thời khóa này thì vậy là cũng rất là
tốt
rồi.
Hoằng pháp
lịch đại tổ sư. Nhân tâm đành lễ Nam Mô Nguyện Nam Phật Giáo Hoằng Giới Hoằng Pháp Hoằng Đạo Khai Sơn Tạo Từ Từ Việt Nam đến Tầng Úc Châu.